chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình là các thông tin vừa cập nhật. Thưa quý vị, chiều nay hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2023 đã được diễn ra tại trụ sở Chính phủ với chủ đề Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới xanh bền vững. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đối thoại thực chất đi thẳng vào tình hình, những nút thắt khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Sau đối thoại phải có tiến bộ, điều cuối cùng là phải ra sản phẩm cụ thể, ra tiền bạc, lúa gạo, đường xá. Thay đổi hơn nữa bộ mặt nông thôn và đời sống người nông dân là trung tâm, là chủ thể, là nông thôn, là nền tảng, nông nghiệp là động lực.
Như tin chúng tôi đã đưa, hòa chung không khí chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và đón chào năm mới 2024. Sáng nay, Ban Quản lý Dự án ODA thành phố tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Trần Hoàng Na và các gói thầu thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo thành phố, cán bộ lãnh đạo cách mạng qua các thời kỳ và thân nhân liệt sĩ Trần Hoàng Na cùng đông đảo người dân quận Cái Răng và Ninh Kiều đến dự, ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
Trước sự kiện thông xe kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na vào sáng nay, từ sáng sớm, nhiều người dân hai quận Ninh Kiều và Cái Răng đã có mặt để tham quan và chứng kiến sự kiện ý nghĩa này. Ông Võ Kim Tư, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, rất phấn khởi trước không khí long trọng của sự kiện này.
Tôi nghe là thông báo trên đài truyền hình của thành phố Cần Thơ là thông xe kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na. Tôi rất phấn khởi, hân hoan khi được cái cầu nối liền hai bờ quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. Đó là cái điều thuận tiện cho cái cô bác, anh chị em qua lại để giao thương. Người dân của thành phố Cần Thơ vô cùng mơ ước được cái cầu như vậy.
Công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na là công trình trọng điểm của thành phố với kinh phí xây dựng gần 800 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. Đây là công trình giao thông cấp 1, cầu có chiều dài gần 600m, bề rộng cầu tại nhịp chính là 23m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h, thiết kế dạng cầu vòm thép 3 nhịp. Để kịp tiến độ cho ngày thông xe, trên công trình, 5 nhà thầu thi công với 12 đội và 3 tổ của đơn vị tư vấn giám sát luôn có mặt để thực hiện các hạng mục và kiểm tra giám sát tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình. Sau hơn 3 tháng thi công nước rút ngày đêm, đến nay công trình này được thông xe kỹ thuật đúng theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Ông Bùi Thái Thượng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết.
Qua thời gian cùng nỗ lực tận tâm không ngừng cố gắng trong suốt trong quá trình thực hiện lập kế hoạch chuẩn bị triển khai thi công cây cầu Trần Hoàng Na thuộc gói thầu CT3 VK2.4 dự án phát triển thành phố Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng đô thị do Ngân hàng Thế giới tài trợ, đến nay đã hoàn thành thông xe kỹ thuật.
Có mặt tại buổi lễ sáng nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng
đây là công trình trọng điểm có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Công trình này hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa hai quận Cái Răng và Ninh Kiều. Đồng thời thông qua sự kết nối với hệ thống giao thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quảng bá xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.
Ông Hoàng Hữu Sơn, Giám đốc điều hành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 thông tin thêm.
Sau khi thông xe thì kỳ là chúng tôi sẽ tiếp tục làm ngay. Thì từ nay cho đến trước Tết âm lịch là sẽ có cơ bản là sẽ hoàn thành.
Công trình xây dựng cầu Trần Hoàng Na sau khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1A, không những phát triển giao thương từ thành phố Cần Thơ đến các tỉnh thành trong khu vực và cả nước mà còn góp phần giảm tải ùn tắc giao thông trên các trục đường chính tại nội ô thành phố.
Cùng với việc thông xe kỹ thuật cầu Trần Hoàng Na, cũng trong sáng nay, các công trình thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị như gói thầu cải tạo hạ tầng đường Hoàng Quốc Việt, gói thầu Âu Thuyền Hàng Bàng, gói thầu cải tạo rạch Cái Sơn Mương Khai và gói thầu đường nối từ đường Cách Mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 cũng được thông xe để lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và đón chào năm mới 2024. Cũng hôm nay, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đã chính thức thông xe 2 chiều sau 6 ngày thông xe.
Theo đó, xe có thể lưu thông từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ và ngược lại. Dự án cũng đã đưa vào sử dụng hai nút giao quốc lộ 80 và nút giao Chà Già, tăng tính kết nối cho các phương tiện ô tô từ Vĩnh Long để đi Thành phố Hồ Chí Minh và đi Thành phố Cần Thơ. Như vậy, phương tiện từ miền Tây đi lên Thành phố Hồ Chí Minh đã có thể nhập làn vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ tại nút giao Chà Già tỉnh Vĩnh Long để đi về hướng cầu Mỹ Thuận 2. Tốc độ tối đa cho phép của các phương tiện ô tô trên cao tốc là 90 km/h, tốc độ tối thiểu là 60 km/h.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo quận Ninh Kiều cùng bà con nhân dân đã đến tham dự khai mạc lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền, Đình Thần Tân An.
Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Thần Tân An được diễn ra từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 12 với các nghi thức như thỉnh sát linh thần Tân An du ngoạn, lễ cúng thần nông, lễ đại bội, hát tuồng cổ, lễ chánh tế, lễ cúng miếu bà dạng ban ngũ hành, lễ cúng túc yết, lễ tôn dương. Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Thần Tân An là hoạt động được tổ chức hàng năm và là một hoạt động mang ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy những giá trị tốt đẹp của nền văn hóa dân tộc, văn hóa tâm linh và tín ngưỡng nhân gian. Đồng thời, đây cũng là dịp để kết nối mỗi con người với cộng đồng cùng chung tay xây dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc.
Cũng sáng nay, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự và chỉ đạo Đại hội Hội cựu Công an thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Sinh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Ủy viên Ban Thường vụ Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam, Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và 230 đại biểu là lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kỳ, thành viên Ban vận động thành lập Hội cựu Công an Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Tại đại hội đã công bố và trao quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội cựu Công an thành phố Cần Thơ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 đồng chí: Thiếu tướng Hà Nghĩa Lộ, nguyên Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội cựu Công an Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường đề nghị Ban Chấp hành Hội sẽ có những giải pháp linh hoạt sáng tạo để hoạt động của hội thiết thực hiệu quả, nâng cao vai trò và uy tín của lực lượng cựu Công an Nhân dân trong xã hội, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua tại địa phương, thắt chặt mối quan hệ tình cảm, tình đồng chí giữa các hội viên, giữa cán bộ hưu trí với lực lượng công an cơ sở trong phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, góp phần nâng cao vai trò, hình ảnh cán bộ công an hưu trí trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng Nhân dân huyện Thới Lai khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề, thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thới Lai khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026. Lý do đã được Ban Thường vụ Thành ủy điều động bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Đồng thời, thông qua tờ trình và tổ chức bầu bổ sung đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thới Lai khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng nay, Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổng kết công tác năm 2023.
Thực hiện nghị quyết năm 2023, cấp ủy Đảng thực hiện tốt mô hình chi bộ, đảng bộ 4 tốt, kết nạp được 8 đảng viên, vượt 60% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng bộ có 168 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, không có trường hợp nào vi phạm. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyển sinh, hàng năm đều đạt chỉ tiêu. Đến nay, trường có khoảng 6.000 sinh viên, học viên đang theo học 22 chuyên ngành đại học và một chuyên ngành thạc sĩ. Ngoài ra, nhà trường còn tập trung liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học. Đến nay, trường có trên 64% cán bộ viên chức có công trình nghiên cứu khoa học sáng kiến, thực hiện 15 bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác nước ngoài và kết nối khoảng 100 doanh nghiệp. Hoạt động các đoàn thể được quan tâm và đạt vững mạnh.
Thưa quý vị, năm 2023, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt đã khẩn trương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân quận về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đồng thời tập trung chỉ đạo, nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, thực hiện linh hoạt, sáng tạo nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực. Nhờ vậy mà Thốt Nốt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm. Phóng viên Ngọc Trấn thông tin thêm.
Theo đó, 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, quận Thốt Nốt thực hiện đạt 100%, trong đó có 7 chỉ tiêu dự kế hoạch đề ra, gồm tổng giá trị sản xuất đạt 62.591 tỷ đồng, đạt 101,78% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt trên 174 tỷ đồng, đạt 101,88% chỉ tiêu năm. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi, tổng số lao động được tư vấn giới thiệu việc làm là 6.760 lao động, đạt 134,53% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo của quận giảm 1,19%, đạt 238% kế hoạch năm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,95%, đạt 100,5%. Xây dựng 9 phường đạt tiêu chuẩn an toàn và an ninh trật tự và 30 đạt 128,57% kế hoạch năm. Để đạt kết quả đó, ông Võ Văn Tân, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt cho biết.
Trong năm 2023, với sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân, sự nỗ lực quyết tâm trách nhiệm trong tổ chức điều hành của Ủy ban Nhân dân quận và sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh đảm bảo.
Kết quả này đã làm cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn rất hài lòng. Ông Nguyễn Chí Công, trưởng phòng văn hóa thông tin quận Thốt Nốt nói:
Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn quận thì có chiều hướng tăng so với cùng kỳ. Nhìn chung về cái đời sống của người dân cũng được nâng lên, rồi cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng đảm bảo. Rồi bên cạnh đó thì Thường trực Ủy ban Nhân dân quận cũng đã có chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cũng như Ủy ban Nhân dân các phường bám sát vào nghị quyết của quận ủy, bám sát vào kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa xã hội của Ủy ban Nhân dân quận và tình hình thực tế tại các cái đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường. Từ đó thì đề ra những cái giải pháp cụ thể, những cái tồn tại hạn chế thì đưa ra những cái giải pháp như thế nào đó để hoàn thành. Trong quá trình thực hiện thì có gì khó khăn vướng mắc thì báo cáo kịp thời đối với quận ủy như Ủy ban quận để có hướng chỉ đạo.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quận Thốt Nốt vẫn còn một số khó khăn hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao, tuy nhiên một số nguồn thu không đạt kế hoạch, hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, công tác quản lý trật tự đô thị đôi lúc chưa chặt chẽ, việc thu gom, xử lý rác thải có lúc thiếu kịp thời, việc trang bị vật tư y tế phục vụ công tác khám và điều trị bệnh còn chậm. Năm 2024, quận Thốt Nốt đề ra mục tiêu cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới tăng trưởng, khai thác tốt nhất các tiềm năng lợi thế, cơ cấu các ngành theo hướng hiện đại, gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, tăng tốc trong phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại. Theo đó, quận đề ra 10 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, trong đó có những chỉ tiêu đáng chú ý như tổng giá trị sản xuất 71.164 tỷ đồng, phấn đấu thu thuế đạt và vượt từ 5 đến 10% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 83,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,24%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,55%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 99,89%, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 99,5%. Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, ông Võ Văn Tân, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt cho biết thêm.
Ủy ban Nhân dân quận sẽ khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Tôi đề nghị các phòng ban chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các phường, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giải quyết ngay các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân quận để xem xét, tăng cường giám sát và có những ý kiến đóng góp kịp thời để góp phần cùng Ủy ban Nhân dân quận phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân quận năm 2024 đề ra.
Với chủ đề tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển đồng bộ kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh hiện đại, cùng với giải pháp được đưa ra từ sớm, quận Thốt Nốt sẽ hoàn thành xuất sắc nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024 trong thời gian sớm nhất.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị, tối qua tại sân vận động Cần Thơ diễn ra chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1/1/2004-1/1/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, chủ trì buổi tổng duyệt. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên Ban Tổ chức và đại diện các sở ngành liên quan.
Chương trình tổng duyệt bắt đầu bằng phần chiếu hành xe qua. Tiếp đến là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1/1/2004-1/1/2024 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ. Sau đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Hương sắc Tây Đô.
Ngay sau chương trình tổng duyệt, các đồng chí lãnh đạo thành phố, thành viên ban tổ chức cùng đại diện các đơn vị liên quan đã họp bàn rút kinh nghiệm từng nội dung để buổi lễ diễn ra đảm bảo tính chất trang trọng, ý nghĩa.
Chương trình kỷ niệm 20 năm sẽ diễn ra vào lúc 18:30 tối ngày 31 tháng 12 năm 2023, được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam VTV Cần Thơ và đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ. Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao chào mừng năm mới và chương trình nghệ thuật và biểu diễn thời trang đón chào năm mới 2024 phục vụ người dân.
Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ra chỉ thị số 15 gửi đến Giám đốc Sở, Thủ trưởng Cơ quan, Ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện và tổ chức cơ quan có liên quan.
Trong chỉ thị yêu cầu các đơn vị hỗ trợ kịp thời người lao động và doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần giữ vững tăng trưởng kinh tế, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, mỗi người, mỗi nhà đều vui xuân đón Tết.
Thực hiện kịp thời và đầy đủ chính sách an sinh, phúc lợi xã hội theo quy định, đặc biệt đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Dịp Tết Dương lịch này, việc đi lại của công nhân, học sinh, sinh viên và nhân dân lao động từ các tỉnh thành khác về Cần Thơ dự kiến sẽ tăng khoảng 40% so với ngày thường. Để đảm bảo nhu cầu vận tải trong dịp này, các đơn vị chức năng đã triển khai công tác phục vụ.
Tại bến xe trung tâm thành phố, ngoài số lượng trên 500 xe hoạt động hàng ngày, công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ còn tăng cường thêm 10 xe dự phòng, đồng thời xây dựng lại biểu đồ vận chuyển, đảm bảo xe quay vòng kịp thời, không để ùn ứ khách. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải thành phố kiểm tra các trường hợp ra vào bến về các thủ tục xuất bến theo quy định. Trong những ngày Tết Dương lịch, giá vé xe khách từ bến xe trung tâm thành phố lên thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tăng so với ngày thường. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Trung tâm thành phố cho biết thêm.
Chúng tôi phối hợp với các đơn vị vận tải làm như thế nào đảm bảo đủ và thừa phương tiện để phục vụ hành khách đi lại trên các tuyến cố định. Trên tinh thần này thì là về cái lĩnh vực an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, an toàn giao thông thì chúng tôi cũng có kết hợp với các lực lượng hữu quan nhằm là coi như để tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát, đồng thời là coi như quản lý các cái phương tiện đậu đổ lật sai quy định.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy đến thăm công ty cổ phần Sadico Cần Thơ và trao quà cho công nhân tại công ty.
Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ gửi lời chúc mừng năm mới đến công ty, đồng thời chia sẻ khó khăn với công ty và động viên công ty tiếp tục hoạt động sản xuất phát triển ổn định. Đại diện công ty cảm ơn sự quan tâm của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ. Trong năm 2023, hoạt động sản xuất của công ty tiếp tục duy trì ổn định, doanh thu 230 tỷ đồng. Duy trì tốt các hoạt động chăm lo cho công nhân nhân dịp lễ Tết, các chính sách bảo hiểm xã hội đều thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, dịp Tết 2024, 220 cán bộ công nhân của công ty đều được hưởng lương tháng 13 và một phần quà ăn Tết. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao 10 phần quà cho công đoàn viên của công ty có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 12 triệu đồng.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng Liên đoàn Lao động quận Ô Môn cũng vừa tổ chức đoàn đến thăm công ty cổ phần truyền thông xi măng Tây Đô và công ty cổ phần bê tông Tây Đô trên địa bàn quận Ô Môn. Hiện nay, công ty cổ phần truyền thông xi măng Tây Đô có khoảng 250 công nhân, người lao động, với mức thu nhập bình quân 7.800.000 đồng một người một tháng. Công ty cổ phần bê tông Tây Đô có khoảng 140 công nhân, người lao động, với mức thu nhập bình quân 8.600.000 đồng một người một tháng. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng quà chúc Tết cho hai công ty và trao tặng 10 phần quà, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng cho công đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới sắp đến. Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ vừa tiến hành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn, đoạn từ Dàm Ba Rích đến Dàm Cam Mi thuộc địa bàn hai phường Thới Hòa và Thới An, quận Ô Môn.
Công trình có chiều dài 875m, vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, liên doanh công ty cổ phần tập đoàn Phú Tài miền Trung và công ty cổ phần cầu đường 10 thi công. Dự án gồm các hạng mục chính như kè bê tông cốt thép, tường chắn cao trình dương 2,7m, hệ thống lan can, cầu thang, hệ thống thu và thoát nước, hệ thống đường giao thông sao kè, cây xanh, đèn chiếu sáng. Đây là một trong số những công trình kè chống sạt lở được ngành chức năng thành phố đầu tư xây dựng trên sông Ô Môn thời gian qua, nhằm vừa khắc phục tình trạng sạt lở, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương cho bà con, vừa mở ra không gian đô thị sáng xanh, sạch đẹp cho các địa phương trên địa bàn thành phố.
Chiều hôm qua, tại địa chỉ ấp Nhân Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Minh Lạng Sơn long trọng tổ chức lễ khai trương chi nhánh thứ hai và khai trương cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu. Đến dự lễ khai trương có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và đơn vị trực thuộc. Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các đơn vị hữu quan và 50 nông dân trồng sầu riêng tại các hợp tác xã trong và ngoài địa bàn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngọc Minh Lạng Sơn là đơn vị chuyên xuất khẩu chính ngạch sầu riêng và một số nông sản sang Trung Quốc. Cơ sở đóng gói tại huyện Phong Điền có diện tích 1.200m², nhà kho có sức chứa trên 100 tấn sầu riêng tươi, giải quyết việc làm cho khoảng 150 lao động. Hiện nay, công ty đã liên kết xây dựng vùng trồng tại Tây Nguyên, miền Đông và miền Tây Nam Bộ, tổng diện tích lên đến 1.800 ha. Năm 2023 đã tổ chức thu mua xuất sang Trung Quốc trên 4.000 tấn. Hiện nay, công ty đang liên kết với các doanh nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Nga chuẩn bị xuất sầu riêng tươi cấp đông.
Phát biểu tại lễ khai trương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền gửi lời chúc mừng và đánh giá rất cao vì công ty Ngọc Minh Lạng Sơn mở thêm chi nhánh thứ hai tại thành phố Cần Thơ, triển khai cơ sở đóng gói tại thủ phủ sầu riêng Phong Điền là một việc làm rất có ý nghĩa, không chỉ giúp cho bà con nông dân an tâm sản xuất mà còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động thời vụ trên địa bàn. Các cấp lãnh đạo địa phương sẽ tạo điều kiện để đơn vị hoạt động thật tốt trong thời gian tới. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở An toàn thực phẩm và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Với tiền thân là Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đã có 6 năm hoạt động dưới dạng mô hình thí điểm.
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện trong thời gian tới. Đó là khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức của sở và triển khai ngay các công việc đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, đẩy mạnh truyền thông về an toàn thực phẩm, liên kết với các tỉnh thành trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về xử lý hình sự các tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm.
Tại siêu thị Tứ Sơn vừa diễn ra chương trình giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng hướng đến OCOP và sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh An Giang năm 2023.
Sự kiện quảng bá giới thiệu và phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh thu hút gần 20 doanh nghiệp cơ sở sản xuất trong tỉnh tham gia với hình thức tổ chức như một hội chợ thu nhỏ. Sự kiện là dịp để doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng của tỉnh trưng bày, quảng bá thương hiệu, xúc tiến sản phẩm đến người tiêu dùng, góp phần tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất. Đây cũng là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện phiên chợ hàng Âu Cớp cuối tuần do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp tổ chức.
Theo thống kê, trong năm 2023, trên địa bàn cả nước xảy ra 14.059 vụ tai nạn giao thông. Bình quân một ngày có 38 vụ tai nạn, làm 20 người chết, 29 người bị thương. Sau thời gian triển khai các biện pháp kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, các tổ công tác của cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã ghi nhận những chuyển biến tích cực.
Theo lực lượng chức năng cho biết, trong hơn một tháng qua, các chốt kiểm tra nồng độ cồn phát hiện rất ít trường hợp vi phạm. Ý thức người dân khi tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt. Họ đã hiểu tác hại nguy hiểm khi sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Những nỗ lực thời gian qua trong xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi cả nước, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã mang lại hiệu quả đáng kể, tạo tác dụng răn đe, ngăn ngừa, hướng tới thực hiện được hai mục tiêu là chuyển biến nhận thức và thay đổi hành vi của người tham gia giao thông. Qua đó, góp phần quan trọng giảm thiểu tai nạn giao thông.
Để đảm bảo tính răn đe và thực hiện nghiêm minh pháp luật, lực lượng chức năng trong thời gian tới sẽ tiếp tục quán triệt nguyên tắc không ngoại lệ, không vùng cấm, kiên quyết từ chối sự can thiệp tác động vào quá trình kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn. Từ những hiệu quả và chuyển biến tích cực, cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn đã nhận được sự ủng hộ từ người dân, dần hình thành văn hóa, thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Thưa quý vị, tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ cho biết đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Ngọc Hải về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Trần Thanh Liêm cùng ngụ huyện Vĩnh Thạnh về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án tại huyện Vĩnh Thạnh.
Hải nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Vĩnh Thạnh. Còn Liêm nguyên là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, thành viên Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư và Chủ tịch Hội đồng thẩm định bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Vĩnh Thạnh. Quá trình điều tra xác định Hải và Liêm đã có hành vi thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định pháp luật trong công tác chỉ đạo kiểm tra, xác minh đối tượng được nhận hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng một số trường học thuộc huyện Vĩnh Thạnh, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 3,9 tỷ đồng.
Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Khỏe, ngụ huyện Cờ Đỏ, nguyên là giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh, và Phạm Văn Phương, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, nguyên là cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh, về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, thành phố New York, Mỹ đang tất bật chuẩn bị cho lễ đón giao thừa tại quảng trường thời đại.
Hôm qua, buổi diễn tập tung quả giấy chào đón năm mới đã được thực hiện trong sự chứng kiến của du khách và người dân địa phương. Hơn 1.350 ký quả giấy sẽ được thả xuống. Khoảng 1 triệu người tham dự lễ thả quả cầu pha lê đêm giao thừa nổi tiếng ở quảng trường thời đại. Buổi diễn tập nhằm đảm bảo quả giấy sẽ bay xuống theo đúng kế hoạch. Trước đó, người dân từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến quảng trường thời đại và viết lời chúc năm mới và các điều ước của mình lên quả giấy. Những lời chúc này được viết bằng hơn 40 ngôn ngữ.
Trong khi đó, các quốc gia châu Âu như Đức, Pháp và Áo mới đây đã công bố kế hoạch tăng cường các biện pháp kiểm tra an ninh và bảo vệ nhiều điểm tập trung đông người trong bối cảnh lo ngại về mối đe dọa khủng bố trước thềm năm mới.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin vừa thông báo sẽ triển khai một số lượng lớn cảnh sát và binh lính cho lễ đón năm mới vào cuối tuần này. Theo đó, sẽ có khoảng 90.000 cảnh sát được triển khai trên khắp nước Pháp, trong đó có 6.000 cảnh sát có mặt ở thủ đô Paris. Cũng sẽ có 5.000 binh sĩ được triển khai để đối phó với các mối đe dọa khủng bố. Chính quyền Pháp cũng kêu gọi sự tham gia tích cực của các lực lượng cảnh sát và lực lượng an ninh trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố rất cao, đặc biệt là tại thủ đô Paris.
Giới chức trách của Đức cũng đang tăng cường an ninh ở mức cao. Trước đó, cảnh sát Đức thông báo kiểm soát an ninh trong nhà thờ chính tòa Köln sau khi nhận được tin nhắn báo động nguy hiểm dịp giao thừa 31 tháng 12.
Còn tại Áo, lực lượng cảnh sát cũng đã tăng cường đảm bảo an ninh quanh các nhà thờ ở Viên và các chợ Giáng sinh sau khi nhận được các thông tin về nguy cơ xảy ra tấn công. Dù cảnh sát không thông tin chính thức, nhưng theo một nguồn giấu tên cho biết, lời đe dọa tấn công đến từ một nhóm Hồi giáo cực đoan.
Giới chức an ninh châu Âu đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan liên quan cuộc xung đột Israel-Hamas ngày càng tăng cao. Thưa quý vị, ngày hôm qua, một doanh nhân 33 tuổi đến từ Ghana đã hoàn thành màn trình diễn ca hát kéo dài 126 giờ 52 phút của mình với hy vọng lập kỷ lục Guinness Thế giới về thời gian ca hát liên tục lâu nhất.
Cô Afua Asantewa, một người mẹ hai con và là người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đã bắt đầu chương trình biểu diễn giọng hát vào đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12 vừa qua tại sân bay quốc tế Kotoka ở thủ đô Accra, Ghana. Hàng ngàn người đã tham gia chương trình, trong đó có nhiều chính trị gia hàng đầu tại Ghana, cùng với nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng trong ngành nghệ thuật và truyền thông, cũng như các du khách từ Tây Phi đến để ủng hộ cô Asantewa. Nhiều lời động viên và khích lệ dành cho cô Asantewa trên các trang mạng xã hội. Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, kỷ lục hiện tại về việc hát liên tục trong thời gian dài nhất của một cá nhân được thiết lập vào năm 2012 bởi một người Ấn Độ có tên là Sunil Wama với thành tích là 105 giờ.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.